Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 4 dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Sâm Hà trong khóa tu mùa xuân. Hôm nay chúng ta học bốn bài kệ cuối cùng của kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi. Tôi xin đọc lại từ đầu. Kinh Chuyển Hóa Bạo Động và Sợ Hãi. Hãy lắng nghe và quan sát để thấy tại vì sao mà từ trạng thái an lành người ta đã đưa xã hội tới tình trạng đầy khủng bố bạo động như hiện nay. Các thế hệ vừa qua đã hành xử như thế nào để tình trạng trở thành như thế? Tôi muốn nói với các vị về chuyện đau thương này và kể cho quý vị nghe làm sao mà tôi buông bỏ được tâm trạng sợ hãi của tôi. Người đời trải nghiệm từ cái khổ này đến cái khổ khác, như con cá sống trong một nơi mà ở đó càng ngày nước càng khô cạn. Trong hoàn cảnh khổ đau, ý tưởng bạo động dễ nảy sinh và con người vì cứ u mê đi tìm sự bớt khổ bằng những phương tiện khủng bố và trừng phạt. Cả thế giới đều đang bốc cháy vì bạo lực. Mười phương loạn lạc, các mười phương không có nơi nào thật sự còn an ổn. Ai cũng cho mình là hơn người. Ít ai biết buông bỏ cái đam mê của mình. Vì không thấy được sự thực ấy, cho nên con người cứ ấp ủ mãi cái tri giác sai lầm của mình. Từ trói buộc mình bằng những tri giác sai lầm ấy, người ta chỉ đem lại thêm cho mình nhiều tối tăm và thống khổ. Tôi đã nhìn sâu vào trong tâm ý của những người không có hạnh phúc. Và tôi đã thấy có một mũi dao nhọn được che giấu dưới những niềm thống khổ của họ. Và vì chính vì họ không trông thấy mũi dao nhọn ấy trong tâm, cho nên họ khó có khả năng chịu đựng được niềm đau. Cái niềm đau gây ra do mũi dao nhọn ấy kéo dài, không thay đổi, và vì cứ tiếp tục ôm lấy mũi dao nhọn ấy mà đi, cho nên họ đã làm cho niềm đau trong họ tràn ngập thế giới. Chỉ khi nào có cơ hội nhận diện được nó và lấy nó ra khỏi trái tim thì khổ đau mới không còn và mình mới có cơ hội dừng lại. Trong số những hệ lụy của cuộc đời, mình đừng để cho tự thân vương vấn vào bất cứ một hệ lụy nào. Những gốc rễ của tà loạn phải biết cắt đứt, phải buông bỏ, đừng nương vào chúng nữa. Nếu buông bỏ được tà dục thì ta có thể vượt qua mọi khổ nạn. Cái hành giả phải vượt ra khỏi cái vòng khổ nạn thì mới thành tựu được sự nghiệp giải thoát cho chính mình. Cái hành giả chân chính phải có tâm già chí thành, đừng tự hành động dựa trên vọng tưởng, cứ đường thẳng mà đi, không nói lời hai chiều. Phải biết cách dập tắt ngọn lửa của sự hờn giận, phải biết cách làm tan vỡ khối tham vọng của mình. Nếu biết cởi bỏ được những ràng buộc của phiền não, thì mình có thể bắt đầu thấy được bến bờ giải thoát. Nên buông bỏ tự hào. Đừng ham ngủ, đừng để chìm vào trạng thái hôn trầm. Biết sống và làm việc cho có chừng mực. Đừng đánh mất mình trong đám đông. Đừng vướng vào những cái bề ngoài hào nhoáng. Phải biết từ khước chúng. Phải quán chiếu thường xuyên cái tự tánh không của vạn pháp để đạt tới niết bàn tĩnh lặng. Đừng nhục mạ ai, cũng đừng để mình bị níu kéo và vướng mắc vào những hình sắc dối gạt bên ngoài. Đừng dấn mình trong những cuộc vui mà quên đi mục đích của sự hành trì là giải cứu khổ nạn. Những gì thuộc về quá khứ đừng nghĩ tới chúng nữa. Những gì thuộc về tương lai đừng vọng tưởng đến chúng. Những gì đang xảy ra hiện tại phải được nhận diện, đừng để bị vương vấn vào. Cứ như thế mà thanh thang bước một mình khắp năm châu bốn biển mà không còn bị ai ganh ghét. Tôi nói rằng tham dục là mãnh lực gây ra tàn hại nhiều nhất. Đó là cơn lũ lụt làm ngập tràn ngập cả thế gian. Thấy được điều đó thì mới chế phục được mọi nghi ngờ. Cần để tâm quán chiếu về lý duyên khởi. Phải thấy rằng nếu không thoát ra được cái ô nhiễm của tham dục thì ta khó mà chấm dứt được khổ đau. Trong đám đông, số người có năng lực buông bỏ tham dục rất ít, thời đại nào cũng thế. Nhưng một khi đã buông bỏ được rồi thì kẻ hành giả lại không cảm thấy mất mát gì, cũng không có nhu yếu đi di chuyển tới một nơi khác. Cơn lũ lụt kia từ nó sẽ cao chung và không có gì còn ràng buộc được ta nữa. Nương vào sức mạnh của tuệ giác làm cỗ xe, vị Mâu Ni vượt tới bờ bên kia. Nhờ có tuệ giác, vị ấy không còn lo lắng và thấy mình đang được bảo hộ. Sinh tử, tai ách và sự ganh ghét không còn xâm phạm tới vị ấy được. Do sức mạnh của tinh tiến, vị ấy đạt được bình an thật sự. Đã xa lìa được tham dục thì khổ đau không còn tồn tại. Người hành giả quán chiếu về tự tánh không của vạn pháp, không còn vướng bận vào bất cứ một pháp nào. Đã trực tiếp thấy được con đường lớn đưa tới an bình rồi, người ấy không còn vướng vào bất cứ một quan điểm nào của thế gian nữa. Khi hành giả không còn chấp rằng thân này là mình, thấy được tính cách không thể nắm bắt và không thật sự tồn tại của một cái ngã, thì vị ấy không còn gì để lo lắng nữa. Khi gốc rễ của si mê đã được nhổ lên và khi những cây non của si mê mới mọc cũng đã bị nhổ sạch, không còn cơ hội lớn lên, thì trong hoàn cảnh hiện tại, người hành giả không còn nắm bắt một cái gì nữa và không còn có nhu yếu phân biệt ai là đồng minh, ai là kẻ thù. Hôm nay chúng ta học tới bài kệ thứ 17. Bài kệ thứ 17, khi đã không còn bị kẹt vào các khái niệm tâm và vật như những gì tồn tại ngoài nhau, khi đã không còn bị kẹt vào các ý niệm, khi đã không thấy có gì có thể nắm bắt, khi đã thấy được rằng không gian và vật thể là không, thì không có gì trong thế gian còn có thể làm cho vị ấy oán than, buồn giận nữa. Nhất thiết gì khí danh sắc. Khí tức là buông bỏ, trừ khử. Danh tức là tâm và sắc tức là vật. Nó có một cái quan niệm lưỡng nguyên về tâm và vật. Tâm là một cái khác và vật là một cái khác. Tâm là một cái chủ thể và vật là một cái đối tượng. Và chủ thể và đối tượng là hai cái khác nhau, tách rời ra khỏi nhau. Thì cái quan niệm đó, nó là một quan niệm sai lầm. Vì vậy cho nên mình phải tìm cách để mà liền bỏ cái quan điểm đó. Tên gọi là không còn bị kẹt vào các khái niệm tâm và vật như những gì tồn tại ngoài nhau. Như những gì tồn tại ngoài nhau là mình thêm vô để cho nó dễ hiểu. Bất trước niệm hữu sở thâu. Bất trước tức là không có bị vướng vào, không bị kẹt vào. Niệm đây tức là những cái ý niệm, những cái tri giác của mình. Mình có ý niệm về cái này, mình có ý niệm về cái khác. Mình có ý niệm về bụt, mình có ý niệm về thượng đế, mình có ý niệm về thế gian, mình có ý niệm về sự vật. Thì những cái ý niệm đó có thể là những cái có thể là những cái chướng ngại. Cho nên mình phải coi chừng những ý niệm của mình và mình phải vượt lên những ý niệm. Tại vì ý niệm tức là những cái yếu tố gom góp lại để gây ra những cái tri giác sai lầm. Khi đã không còn bị kẹt vào các ý niệm, khi đã không thấy có gì có thể nắm bắt, hữu sát thâu, thâu tức là góp nhặt, tìm kiếm, nắm bắt. Khi đã thấy được rằng không gian và vật thể là không, nghiệp này mới, cái chữ xứ này là không gian, tức là xứ sở, locality. Còn hữu này là vật thể. Vật thể này tức là thế giới vật chất, như là trăng sao, như là sông núi, như là các loài. Khi mà thấy được, tại vì cái cặp danh sắc này nó không phải chỉ là một cặp duy nhất, nó còn những cặp khác nữa, trong đó có cái cặp không gian và vật thể. Mình hiểu là không gian là cái khung cảnh và vật thể là cái nó nằm ở trong khung cảnh đó. Thì bây giờ khoa học họ cũng đã bắt đầu tìm ra rằng là cái vật chất, cái không gian, cái thời gian nó dính vào nhau. Cái này không có thể lấy ra khỏi cái kia được. Thời gian không có thể nào lấy ra khỏi không gian. Vật thể cũng thế nào lấy ra khỏi thời gian, lấy ra không gian. Thì khoa học bây giờ họ đã tìm thấy được cái liên hệ không thể gọi là bất khả phân ly của tất cả các hiện tượng. Vậy thì khi mà mình còn cái phân biệt tâm và vật là hai cái riêng biệt thì mình còn có tri giác sai lầm. Và đó là một cái niệm, đó là một cái ý tưởng, đó là cái tri giác sai lầm. Và khi mình có cái quan niệm rằng không gian và vật thể hai cái là đều có hoặc là có tách biệt ra nhau thì mình vẫn còn tri giác sai lầm. Dĩ vô hữu, diệt vô xứ. Xứ này có thể dịch là xứ sở, hữu tức là tồn tại, existence. Mà ở đây thì mình dịch là không gian và vật thể. Nhất thiết thế vô dự oán. Thì không có gì trong thế gian còn có thể làm cho vị ấy oán than buồn giận nữa. Oán này tức là oán thắng buồn giận, không còn, vô dự oán. Nhất thiết thế, chữ thế này nó có thể hiểu hai cách. Chữ thế này nó có thể hiểu là thời gian, nó cũng có thể hiểu là thế gian. Thế là thế gian, là cuộc đời á. Nó cũng có thể hiểu là thời gian. Ví dụ khi mình nói tam thế chư Phật tức là chư Phật trong ba đời, và tam thế tức là quá khứ, hiện tại, vị lai. Và như vậy chữ thế trong tam thế là thời gian. Còn chữ thế nó nằm riêng thì đôi khi nó cũng có nghĩa là cái cuộc đời. Thành ra cái câu này có thể dịch hai cách. Một cách là mình thấy ở trong này không có gì trong thế gian còn có thể làm cho vị ấy oán than buồn giận nữa. Nhưng mà cái chữ thế này có thể, rất có thể có nghĩa là kappa, kanpa, tức là kiếp. Thì mình có thể dịch là thì không có gì trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai còn có thể làm cho vị ấy oán thán buồn giận nữa. Tức là những cái trong quá khứ nó không có đeo đuổi, nó không có làm cho mình dằn vặt nữa. Những cái về tương lai nó cũng không làm cho mình sợ hãi nữa. Và những cái trong hiện tại nó cũng làm cho mình vương vấn nữa. Thì dịch như vậy cũng có thể được. Thành ra mình có thể lưỡng lự giữa hai cách dịch. Một á, thế này là thế gian. Hai á, là thời gian. Thành ra mình có thể ghi vào cái cách dịch thứ hai. Khi đã thấy được rằng không gian và vật thể là không, thì không có gì trong quá khứ, trong hiện tại, trong tương lai còn có thể làm cho vị ấy oán than, buồn giận nữa. Hoàn toàn có tự do. Vậy thì mình có thể hiểu cái bài kệ này như thế này, là mình phải buông bỏ tất cả, trong đó có cái ý niệm về danh và về sắc, vật chất và tinh thần là hai cái khác biệt. Mình không có bị dính vào những khái niệm, và do đó mình không có cần, không có thấy có gì cần phải chạy theo để nắm bắt. Mình cũng không có phân biệt và chấp vào sự có mặt của không gian và vật thể. Và mình cũng bị kẹt vào cái thời gian. Và theo thầy thì dịch chữ thế này là thời gian thì đúng hơn. Hơn là cuộc đời. Là tại vì ở đây mình đã có không gian và vật thể. Ở đây là thời gian. Thì là ba cái. Ba cái là đúng. Cho nên thầy đề nghị mình sửa chỗ này là thì không có gì hoặc trong quá khứ, hoặc trong hiện tại, hoặc trong tương lai còn có thể làm cho vị ấy oán than buồn giận nữa. Thay vì chỉ thế gian thì mình sửa lại thành là thời gian. Tức là có khả năng vượt thoát thời gian, đi vào kiếp ngoài. Tiếng Phạn, thời gian, Kanpa, kiếp là Kanpa, mà kiếp ngoài là Akanpa. Là những cái bài kệ này, những cái bài kệ mà mình học trong tuần trước và những bài kệ mình học bây giờ, nó đã đi rất là sâu vào trong cái triết lý, triết học Phật giáo. Mình đọc lại trước khi mình đi sang bài kệ thứ 18. Khi đã không còn bị kẹt vào các khái niệm tâm và vật như những gì tồn tại ngoài nhau, khi đã không còn bị kẹt vào các ý niệm, khi đã không thấy có gì có thể nắm bắt, khi đã thấy được rằng không gian và vật thể là không, thì không có gì trong quá khứ, trong hiện tại hay trong vị lai còn có thể làm cho vị ấy oán than, buồn giận nữa. Hoàn toàn tự do đối với quá khứ, hoàn toàn tự do đối với tương lai và hoàn toàn tự do đối với hiện tại. Khoa học lâu nay thì bị kẹt vào cái ý niệm tâm và vật và có một quan niệm nó hơi duy vật về cái tâm. Nhưng mà bây giờ thì người ta đã bắt đầu thấy rõ hơn. Nói rằng là cái tâm của mình đó là do cái sự, nó là do những cái sự chuyển động, sự phối hợp giữa những cái tế bào não mà nó làm thành. Thành ra những tư tưởng, những tình cảm, năm uẩn, thọ tưởng hành thức là sản phẩm của não. Và não là bản chất, là nguồn gốc của thức. Cũng giống như là gan á, lá gan nó làm ra mật vậy đó, thì là bộ cái não bộ nó làm ra cái tâm thức. Thì quan niệm này là quan niệm duy vật, quan niệm lâu nay của khoa học, nhưng mà quan niệm này bây giờ bắt đầu bị lung lay nhờ cái khoa học lượng tử. Thành người ta thấy rằng cái quan điểm đó nó có những cái sai lầm. Ví dụ như là khi mà họ nghiên cứu những cái hạt vật chất á, những cái elementary particle, thì họ rất là ngạc nhiên thấy rằng là thỉnh thoảng những cái hạt đó nó mang cái hình tướng của một cái sóng, của một cái đợt sóng, a wave. Nhưng mà thỉnh thoảng thì nó không phải là sóng mà nó là cái hạt. Và trong cái đó, trong cái niệm của mình, trong cái trí giác của mình đó, là mình chỉ có thể là một thôi. Nếu là cái hạt thì nó chỉ có thể là hạt thôi. Và nếu nó là một lần sóng đó, thì nó chỉ là lần sóng thôi. Nhưng mà trong sự thực thì các nhà khoa học đều công nhận rằng chính cái anh chàng đó có khi nó biểu hiện ra như một cái hạt, có khi nó lại biểu hiện ra như cái sóng. Thì gọi nó là hạt cũng không có sóng, mà gọi là nó là sóng cũng không sóng. Cho nên mới đặt ra cái danh từ mới gọi là hạt sóng, wavical, tức là particle with wave. Ông đột quỵ là Việt Nam. Thì ở bên Phật Đạo Phật nó có Nama Rupa, danh và sắc. Nama Rupa thì nếu mà mình làm cho hai chữ nó dính lại, danh sắc là một, thì nó cũng giống như là vehicle. Nó là một và là hai. Và khi nó tùy theo cái tâm của mình, khi mà tâm của mình đặt những cái câu hỏi để muốn biết cái thể, cái tướng và cái dụng của cái hạt, thì cái đó nó hiện ra dưới hình thức cái hạt. Mà khi mình muốn tìm hiểu nó, đặt những câu hỏi về cái tác dụng của một cái đợt sóng, thì nó là hiện ra sóng. Thì cái đó nó là sóng hay là hạt, là do cái tâm của mình. Và trong cái khoa học lượng tử bây giờ đó, thì ai cũng nói là những cái lượng tử khi mà mình không có quan sát nó đó, khi cái tâm mình không quan sát nó, thì hình như là nó có mặt trong không gian, nó có mặt cùng khắp hết. Cái bản chất của nó là phi cục bộ, tức là non-local. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu đưa cái tâm vào mình quan sát á, thì lúc đó mình thấy nó có một cái vị trí, nó có cái tốc độ. Và vì vậy cho nên khi mà cái tâm mà để vào quan sát thì sự vật nó thay đổi. Và vì vậy cho nên người ta biết rằng là bắt đầu thấy rằng cái vật thể nó không phải là một cái thực tại độc lập ngoài tâm, không phải là cái thực tại độc lập ngoài tâm. Bởi vì trên những cái quan điểm gọi là tâm và vật là hai cái khác nhau là nó sai. Và trong Đạo Phật từ lâu rồi thì mình đã học rằng là cái đối tượng mà của giác quan của mình, của tâm thức của mình, nó là đối tượng. Và vì vậy cho nên cái tâm của mình gọi là ý, và cái đối tượng của nó là pháp. Ở trên này có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Ở bên này có sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và cái thứ sáu là ý và pháp. Thì pháp tức là đối tượng của ý. Và ở trong Đạo Phật luôn luôn nói rằng thế giới thực tại chỉ là đối tượng của tâm ý thôi. Chỉ là đối tượng của tâm ý. Chứ không có bao giờ nói thực tại là một cái nó tồn tại độc lập ra ngoài tâm ý. Đối tượng tâm ý thế là object of mind. Ý tức là mind và pháp là object of mind. Mà theo Đạo Phật á, thì mind với object of mind không thể tồn tại độc lập được. Không thể nào có cái ý nó độc lập với cái pháp. Thì đạo buộc á, ngay từ lúc ban đầu đã thấy cái bất nhị của chủ thể và đối tượng, tâm và vật. Nên câu này rất là quan trọng. Bây giờ chúng ta học sang bài thứ 18, đã vượt được hoàn toàn cái ý niệm về tất cả, trong đó có ý niệm về vật thể. Thì trong tất cả các pháp hành, không có pháp nào mà mình không đạt được. Cái chữ tất này được mình dịch là cái tất cả, the whole, la totalité. Thì cái ý niệm về tất cả đã được các đức vô tưởng sắc. Tưởng này tức là một cái tri giác. Và cái tri giác này nó nắm lấy cái đối tượng của nó là sắc. Tức là cái ý này nó nắm lấy cái đối tượng là pháp. Cái ý này như là một cái gì độc lập. Nó chạy ra ngoài, nó nắm lấy một cái đối tượng. Và đó là cái quan điểm thông thường, là cái tâm thức nó nằm ở trong và cái thế giới nó nằm ở ngoài. Cái tâm thức là cái in here, còn cái thế giới là cái out there. Và hai cái là nó khác nhau. Thì cái đó là cái sai lầm đối với Đạo Phật. Trong Đạo Phật không có trong, không có ngoài. Và chủ thể và đối tượng, hai cái không có thể tồn tại độc lập được. Ý thức nó gồm có chủ thể và đối tượng. Khi mà không có đối tượng thì không có chủ thể. Khi mà không có chủ thể thì không có đối tượng. Thành ra giả định có một cái đối tượng nó nằm ngoài chủ thể. Không có chủ thể thì nó vẫn có được. Thì cái đó nó không có đúng. Cái đó là cái Đạo Phật dạy ngay từ lúc ban đầu. Vậy thì câu này rất là khó dịch. Nhưng mình đã dịch như thế này. Khi mà mình đã buông bỏ được cái ý niệm về tất cả, trong đó có ý niệm về cái ý niệm về vật thể, thì nhất thiết thiện tức giữ đặng, tức là lúc đó thì tất cả những cái hay đẹp, những cái phương pháp thực tập mình đều có thể nắm được. Chữ thiện ở đây tức là những cái pháp lành. Những pháp lành đây tức là những cái pháp hành trì. Vì vậy cho nên thầy đã dịch là thì trong tất cả các thiện, các hành, các pháp hành, không pháp nào mình không có đạt được. Đã được học hỏi, thực tập và thuyết giảng, thông thạo được giáo lý vô dục, thì dù có bị bất cứ ai đến chất vấn, vị ấy cũng không còn cảm thấy e ngại trong việc ứng đối. Dĩ tùng học thuyết trì giáo. Chữ học ở đây không có nghĩa là tới trường học bài. Chữ học ở đây có nghĩa là thực tập. Vô học tức là thực tập thành công rồi, mà hữu học là đang còn phải thực tập. Vậy thì nhờ tùng là từ cái đó, mình đã từ cái chuyện mà đã từng học hỏi, đã từng thực tập và đã từng thuyết giảng về cái giáo lý đó, tức là cái giáo lý bất nhị, cái giáo lý không có lưỡng, không có kỳ thị tâm và vật, không gian và vật thể và thời gian. Nhờ thực tập và giảng dạy được về cái giáo lý ấy rồi thì sở lai vấn bất khủng đối. Thì nếu có ai tới chất vấn thì mình không còn sợ hãi nữa, mình có thể ứng đối được dễ dàng. Cho mình không nói thôi, tôi hỏi thầy tôi, hỏi sư anh cũng biết. Vậy thì sau khi đã buông bỏ hết, buông bỏ cái ý niệm về tất cả, và trong đó có cái ý niệm về vật thể, thì tất cả những cái pháp thực tập hay nhất mình đều có thể đạt tới được. Và sau khi mình đã thực tập và thuyết giảng cái giáo lý đó rồi, thì khi có người tới hỏi, mình không có sợ hãi, mình có thể giải thích đối đáp lại được. Đã vượt được hoàn toàn cái ý niệm về tất cả, trong đó có ý niệm về vật thể, thì trong tất cả các pháp hành, không pháp nào mình không đạt được. Đã được học hỏi, thực tập và thuyết giảng, thông thạo được giáo lý vô dục. Chữ vô dục này á, cho mình thêm vô, mình có thể nói vô dục và bất nhị, cho nó đầy đủ. Tại vì ở trên mấy bài kệ đó nói về vô dục và bất nhị, thì dù có bị ai, thì dù có bị bất cứ ai đến chất vấn, vị ấy cũng không còn cảm thấy e ngại trong việc ứng đối. Bài thứ 19, đã đạt được tuệ giác rồi, vì ấy không cần lệ thuộc vào ai nữa cả. Cái chữ nhất này mình dịch là nobody, là bất cứ ai. Trí thì tuệ tức là đã đi tới cái tuệ giác rồi. Khi mà mình đã đi tới cái tuệ giác rồi thì mình không còn phải léo đéo đi theo một ai nữa để tìm hiểu, để nương tựa. Vì không còn mong cầu gì nữa và cũng không còn ghét bỏ gì nữa, cho nên vị ấy đạt được sự bình an trong tâm hồn và thực chứng được niết bàn thực tính. Sở cầu tức là những cái mình mong muốn, cầu mong. Vô khả học là không còn gì để mà học hỏi nữa, không còn gì để mà tìm cầu nữa. Yếm xạ, yếm là ghét bỏ, ghét xạ là buông bỏ. Vì không còn có những cái yếu tố ghét bỏ, oán ghét, cho nên vị ấy đạt tới sự bình an. An ẩn trí, tức là đạt tới cái sự bình an, sự an ổn. Kiến diệt tận này tức là niết bàn, là cái chỗ không còn phiền não nữa, hoàn toàn không còn phiền não nữa, gọi là diệt tận. Ở niết bàn nhiều khi được dịch là chữ diệt, tịch diệt. Diệt tận sau này ở trong tâm kinh gọi là cứu kính niết bàn. Cứu kính niết bàn tức là niết bàn tuyệt đối. Vậy thì mình dịch như thế này là khi mà mình đã đạt được tới cái tuệ giác bất nhị, cái vô dục rồi, thì mình không cần phải lẻo đẻo đi theo một người nào nữa để nương tựa, để cầu xin, để học hỏi. Mình không còn mong cầu một cái gì nữa, mình không có cần phải học hỏi một cái gì nữa. Và vì cái lý do là mình đã có thể buông bỏ, thì mình có thể đạt tới cái sự an ổn trong tâm hồn và thấy được cái niết bàn tĩnh lặng. Đây là bài chót. Nhìn xuống không thấy hãnh diện, nhìn lên không thấy sợ hãi. Vì Mâu Ni an trú nơi tự tánh bình đẳng, không còn bị vướng mắc vào một kiến chấp nào. Bây giờ tất cả mọi tranh chấp đều đã được ngưng lại, oán thù và tật đố không còn có mặt. Vì ấy tuy đứng trên tuệ giác mà chẳng thấy mãi may tự hào. Thường bất kiêu, mình đứng ở chỗ trên cao, nhưng mà mình không có mặc cảm hơn người. Hà bất cổ, mình đứng ở dưới, nhưng mà mình không có mặc cảm thua người, không có sợ hãi. Trú tại bình là mình an trú nơi cái tự tánh bình đẳng. Tự tánh bình đẳng tiếng Phạn là Samatha, hoàn toàn không có mặc cảm. Vô sự kiến, là không còn bị vướng vào một cái chủ thuyết, một cái kiến chấp, một cái view, một cái quan điểm nào, một cái lý thuyết, một cái lý thuyết, một cái quan điểm nào. Mình có thể an trú ở trong cái tự tánh bình đẳng và không có bị vướng mắc vào một cái chủ thuyết, một cái tư kiến nào. Chí tình xứ vô oán thật. Bây giờ tất cả mọi tranh chấp đều đã được ngưng lại. Tranh chấp, oán thù và tật đổ không còn có mặt. Vô oán tật. Oán này tức là oán thù, tật này là ganh ghét. Tuy thừa kiến cố bất kiêu. Kiến này phải hiểu là chánh kiến, tức là tuệ giác. Tuy là mình có cái thấy, có cái tuệ giác của mình, nhưng mà mình không phải vì vậy mà mình có cái tâm niệm tự hào. Tại sao? Tại có tuệ giác đó, thì tuệ giác đó không phải là kiến thức. Tuệ giác đó tức là sự chứng đắc. Mà chứng đắc tức là đạt tới vô ngã. Và đạt tới vô ngã rồi thì làm gì còn có tự hào nữa. Cái này mình bắt đầu học ở trong khóa tu mùa đông, và đến hôm nay mới xong. Kinh này chuyển hóa bạo động và sợ hãi có thể là một cái kinh nó đáp ứng lại được cái tình trạng hiện tại. Và vì vậy cho nên mình có thể gom góp những cái bài giảng, những cái bài giảng và những cái chú thích, và mình có thể phổ biến kinh này để nhiều người có cái cơ hội học hỏi và thực tập. Khi mình học các kinh ở trong kinh Nghĩa Túc, mình có cơ hội tiếp xúc với là cái văn bản ở trong Hán Tạng. Đây là một bản dịch rất là xưa, thế kỷ thứ thường bán thế kỷ thứ 3. Và đồng thời mình cũng có thể tham chiếu với là kinh tập Sutanipata bằng tiếng Pali. Thì nếu mà mình có tâm học hỏi, không những mình có thể tiếp thu được những cái lời dạy của Bụt, mà mình cũng có thể nắm vững được cái nguyên văn của nó bằng chữ Hán. Các vị nào mà có tâm thì sẽ tìm ra tâm học hỏi, có cái thích học hỏi thì có thể tìm ra thì giờ để học những cái chữ Hán này. Nó rất là xúc tích và nó lặp đi lặp lại nhiều, tức là cũng chữ đó mà mình có thể thấy được trong bài kệ khác. Và tuy là cùng học với nhau, ngồi với nhau trong một cái lớp học như vậy, nhưng mà có người có thể học giỏi bằng 10 người 10 lần một người khác, là nếu có cái tâm học hỏi, tìm tòi, mình có cơ hội học chữ Hán, mình có cơ hội học tiếng Pali, nắm vững được cái nguyên bản của nó trong chữ Hán, trong chữ Pali, thì khi mà mình là người có cái chí học hỏi thì mình có thể tiếp thu được rất là nhiều. Còn nếu mà mình ngồi trong lớp thôi và chỉ nghe giảng thôi thì cũng được. Nhưng mà cái thầy muốn nói là ăn thua là cái sự ham học của mình. Nếu mà mình ham học thì mình sẽ tìm ra được thời giờ để đi sâu vào cái nguyên bản. Có cái bài tựa kinh Nghĩa Túc á, có thể là có vị chưa được đọc. Cái bài tựa đó đã được đưa lên bảng lần mai rồi. Bài tựa kinh Nghĩa Túc. Và thầy muốn cái bài đó được dịch ra tiếng Anh để cho những người không đọc được tiếng Việt có thể đọc được. Mà nếu mà thiếu cái bài đó thì thiếu khá nhiều. Tại vì cái bài đó nó cho mình một cái bối cảnh, một cái background để mình có thể hiểu được những cái kinh này. Cho nên mình cần một vị nào đó hoặc hai vị nào đó tìm cách dịch cái bài tựa kinh Nghĩa Túc của thầy đã viết. Rồi kỳ sau mình có thể học thêm kinh khác. Hình như là mình học được bốn kinh trong kinh Nghĩa Túc rồi. Và kinh Nghĩa Túc có tất cả 16 kinh. Và thầy đã dịch xong hết cả 16 kinh. Và thầy đã viết đã làm đại ý của từng kinh một. Đại ý của từng kinh một. Nhưng mà có cơ hội để có thể đọc từng câu và nghe giảng từng câu. Đó là một cái sự, đó là một cái rất là quý. Và những cái bài giảng này sau này mình có thể phiên tả lại để mà giúp cho những người không có cái cơ duyên theo học cái lớp này. Có lẽ kỳ sau mình sẽ học một cái kinh không phải là trong kinh Nghĩa Túc mà trong Pháp Cú, để các thầy, các sư cô chuẩn bị trước, dịch ra tiếng Pháp và tiếng Anh. Kinh này gọi là kinh Chiếc Lưới Ái Ân, The Net of Love, dịch từ kinh Pháp Cú ở trong Hán Tạng. Thầy Tâm Thành đã đánh máy ra rồi, có một vài cái lỗi, mình sẽ chữa sau. Kinh này á, có 33 bài kệ. 33 bài kệ. Chắc học cũng vài tuần mới xong, 3 tuần hay 4 tuần mới xong. Vua Trần Thái Tông trong sách Khoa Hư có viết hai câu là phiên thân khiêu xuất sinh tử khoa, đàn chỉ liệt khai ân ái bổng. Sinh tử khoa tức là hố sinh tử. Sinh tử như là một cái vực sâu. Vực sâu sinh tử. Còn ân ái vọng tức là lưới ái ân. Phiên thân khiêu xuất sinh tử khoa tức là nhún mình nhảy khoa, nhảy qua khỏi hố sinh tử. Còn đàn chỉ liệt khai ân ái vọng tức là giang tay xé rách lưới ái ân. Đó là hai câu của vua Trần Thái Tông. Và trong kinh này Bụt cũng dùng rất là nhiều ví dụ. Và trong đó có cái ví dụ, có hai cái ví dụ rất là hay. Cái ví dụ đầu là con tầm nó làm cái kẽn để nó chuông vào giam mình lại. Mình lấy dây tự buộc mình. Và cái hình ảnh thứ hai là cái lưới nó chụp lên mình và bị mắc vào trong lưới. Cho nên kỳ sau mình nghĩ một kinh Nghĩa Túc để học cái kinh này rồi trở lại kinh Nghĩa Túc sau ha.